Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid 2011. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về thần học về bí tích thánh thể từ Công đồng Vaticano II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Hội nghị giáo dân Công giáo Á Châu bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các tín hữu Công giáo can đảm làm chứng tá đức tin trong những xã hội Á Châu vắng bóng tự do tôn giáo. Trong sứ điệp chung kết công bố hôm 5 tháng 9 vừa qua, sau 5 ngày nhóm họp tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu từ 20 nước Á Châu, Hội nghị Giáo dân Công giáo khẳng định rằng, chúng tôi đặc biệt được khích lệ vì những người can đảm làm chứng cho đức tin trong các xã hội dân sự, nơi mà tự do tôn giáo của con người bị phủ nhận hoặc giới hạn, hoặc những người đang chịu đau khổ vì sự thù nghịch của những kẻ cuồng tín và cực đoan về tôn giáo. Chúng tôi cũng được khích lệ vì những người bị các chính quyền đe dọa và bách hại vì đức tin của họ. Câu nói của Tertulliano vẫn có tính chất chân thực đối với ngày nay tại Á Châu. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra giáo hội. Cũng trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên cho biết, hội nghị đã quan tâm đến vấn đề căn tính Kitô của giáo dân, tầm quan trọng của việc khai tâm Kitô giáo và thường huấn, sự thuộc về giáo hội như một mầu nhiệm hiệp thông, tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong việc xây dựng giáo hội địa phương và cộng đồng giáo xứ, kinh nghiệm của các cộng đoàn nhỏ của các tín hữu, các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Tuyên ngôn đặc biệt nhấn mạnh rằng, chúng ta là một đoàn chuyên nhỏ nhưng không mang mặc cảm tự ti hoặc sợ hãi vì là một thiểu số. Chúng ta không muốn bị đóng khung trong các bức tường của giáo hội. Trái lại, chúng ta cảm thấy được kêu gọi trở thành men làm dậy cả đấu bột, là muối mang lại hương vị và là ánh sáng soi chiếu cho toàn đại lục Á Châu.
Cùng với tuyên ngôn trên đây, các tham dự viên Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu cũng gửi đến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 một sứ điệp bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ điệp giáo huấn của Ngài gửi tới hội nghị, biết ơn sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân đã triệu tập hội nghị này. Họ cũng đặc biệt tỏ lòng gắn bó với Đức Thánh Cha trong thời kỳ khó khăn của giáo hội và viết rằng, kính thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn và hầu như ở mọi nơi, giáo hội đều đang gặp phải những ngọn gió thổi ngược và những làn sóng mạnh mẽ trỗi lên chống lại giáo hội. Đôi khi chúng con cũng sợ bị chìm, nhưng trong những lúc này đây, chúng con nhớ lại những lời trấn an của Đức Chúa Giêsu: hãy can đảm, thầy đây, đừng sợ. Nhờ bám chặt vào Chúa Kitô, chúng ta có thể đương đầu với bão tố. Cùng với Chúa và chăm chú nhìn vào Chúa, Đức Thánh Cha là vị thuyền trưởng kiên vững, hướng dẫn con tàu đến đích điểm, tiến về nơi sự sống, về tình bạn với con Thiên Chúa, hướng về đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Sau cùng, các tham dự viên cho biết suốt trong những ngày hội nghị, họ đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và sứ vụ cũng như cho các ý nguyện của Ngài. Họ cũng xin Ngài đặc biệt nhớ đến các tín hữu giáo dân ở Á Châu, gia đình, các cộng đoàn, phong trào và hiệp hội của họ.
Maria Zell, trong sứ điệp kết thúc cuộc hành hương xanh của các vị đặc trách bảo vệ môi sinh thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu, các vị kêu gọi các tín hữu hãy gia tăng nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Cuộc hành hương khởi sự từ thành phố Esztergom bên Hungary hôm 1 tháng 9 vừa qua, xuyên qua Bratislava, thủ đô Slovak, tới đền Thánh Đức Mẹ Marienstein bên Áo và kết thúc tại đây với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Schönborn, Tổng giám mục viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo chủ sự hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 9 vừa qua, với sự tham dự của 50 đại biểu đến từ 15 Hội đồng Giám mục Âu Châu. Trong sứ điệp chung kết, các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các nguồn năng lượng có thể đổi mới như gió, ánh sáng, mặt trời, nhiên liệu thực vật, các trung tâm thủy điện cỡ nhỏ, sóng biển và những hình thức năng lượng không phải là dầu khí. Các đại biểu cũng nhìn nhận sự cần thiết phải giải quyết vấn đề các đồ phế thải qua việc phòng ngừa và cải biến. Cuộc hành hương có chủ đề là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay. Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã đến thuyết trình trong cuộc hành hương và Ngài kêu gọi mọi người hãy bảo tồn thiên nhiên như chính căn nhà của mình để có thể sống lành mạnh và yên hàn trong đó.
Roma cha Bruno Cadore, bề trên tỉnh dòng Paris, đã được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 86 của dòng Đa Minh với nhiệm kỳ 9 năm. Cha Cadore năm nay 56 tuổi, nguyên là một bác sĩ, thân phụ gốc đảo Martinique thuộc quần đảo Antilles, mẹ là người Pháp thuộc miền Bourgogne. Bác sĩ Cadore phục vụ thiện nguyện 2 năm tại Haiti, sau đó gia nhập dòng Đa Minh năm 1980 và thụ phong linh mục 6 năm sau đó. Năm 1992, cha đậu tiến sĩ thần học luân lý với luận án về luân lý sinh học, rồi giảng dạy và làm giám đốc Viện Đạo Đức Học Y Khoa thuộc Đại học Công giáo ở thành phố Lille, nơi cha đã từng làm giám sư sinh viên. Cuối năm 2001, cha Bruno Cadore được bầu làm bề trên tỉnh dòng Paris và được tái cử chức vụ này 4 năm sau đó. Sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 9 vừa qua, Tổng tu nghị dòng Đa Minh nhóm tại Roma đã bầu cha Cadore làm bề trên tổng quyền thứ 86 của dòng, kế nhiệm cha Carlos Aspiros, người Argentina, vừa mãn nhiệm kỳ. Tổng tu nghị dòng Đa Minh tiếp tục nhóm họp cho đến ngày 21 tháng 9 tới đây với sự tham dự của lối 150 thành viên bàn luận và bỏ phiếu quyết định về những vấn đề nghiên cứu học hỏi để rao giảng, huấn luyện trí thức và tu đức cho các tu sĩ, việc quản trị dòng và kinh tế. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Đa Minh hiện có 5.923 tu sĩ, trong đó có 4.466 linh mục, thuộc hơn 600 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi tuyên bố rằng Tòa Thánh đã can thiệp với chính quyền Iran qua đường ngoại giao và lập trường của Tòa Thánh là chống lại án tử hình. Trong những ngày gần đây, dư luận Tây Phương đặc biệt phản đối nhà cầm quyền Iran quyết định phạt tử hình bằng cách ném đá bà Sikinek Mohammadi Astiani, bị kết án năm 2006 về tội ngoại tình và đồng lõa giết chồng. Tuyên bố với giới báo chí hôm 5 tháng 9 vừa qua, cha Lombardi nói, Tòa Thánh quan tâm theo dõi và tham dự vào biến cố này. Ai cũng rõ lập trường của giáo hội vốn chống lại án tử hình và việc ném đá là hình thức đặc biệt tàn bạo. Khi Tòa Thánh được yêu cầu theo thể thức thích hợp để can thiệp với chính quyền các nước khác về những vấn đề nhân đạo, như đã xảy ra trong quá khứ, thì Tòa Thánh không dùng hình thức công khai nhưng qua đường ngoại giao.
Edinburgh, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Edinburgh, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục ECOS, than phiền về đài BBC luôn có xu hướng bài Kitô giáo. Tờ Thời báo Chúa Nhật số ra ngày 5 tháng 9 vừa qua cho biết Đức Hồng Y O'Brien nêu bằng chứng là một cuộc điều tra của đài BBC về những đề tài Kitô giáo nói chung và đặc biệt là giáo hội công giáo. Đức Hồng Y cũng nhắc lại lời ông Mark Thompson, tổng giám đốc đài BBC thú nhận rằng những phóng sự chính trị của đài hồi thập niên 1980 mang nặng những thành kiến sâu đậm đối với công giáo. Đức Hồng Y nhắc đến lời tuyên bố của giới lãnh đạo về tin tức của đài BBC nhìn nhận rằng quan niệm duy đời cực đoan và cấp tiến khi soạn tin tức đã tạo nên những hậu quả tai hại. Đức Hồng Y O'Brien bày tỏ lo ngại về những chương trình của đài truyền hình BBC2 về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục sẽ được truyền đi ngày 15 tháng 9 tới đây, tức là áp ngày Đức Thánh Cha đến thăm Vương quốc Anh. Tác giả chương trình này là Mark Dowd, một cựu linh mục đa minh và là người đồng tính luyến ái, thường phản đối lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về vấn đề đồng tính luyến ái.
Jerusalem, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Thụy Sĩ tái kêu gọi Israel chấm dứt việc chiếm đóng các lãnh thổ người Palestine và loại bỏ các bức tường ngăn cách. Hôm 4 tháng 9, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết, Mục sư Olaf Kikse-Tvai thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức và nói rằng công lý cho người Palestine và an ninh cho người Israel là điều đi song đôi với nhau. Cần phải loại trừ việc dùng bạo lực để giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa hai dân tộc. Trong tuần trước đây, Mục sư Tvai đã hướng dẫn phái đoàn 5 người thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đến viếng thăm Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn, Mục sư tố giác điều kiện sinh sống ngày càng suy đồi của dân chúng trong vùng. Theo Mục sư, nhu cầu hòa bình là điều ngày càng gia tăng, và sự kéo dài tình trạng bất công hiện nay có lẽ sẽ gia tăng bạo lực và củng cố lập trường của các phe cực đoan. Hội đồng Đại kết quy tụ hơn 340 giáo hội Kitô không công giáo, với khoảng 450 triệu tín hữu trên thế giới. Mục sư Tổng Thư ký cho biết tình trạng người Palestine tại Jerusalem, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, đều bị sức ép mạnh mẽ. Một số người bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Các nhân quyền căn bản bị hạn chế, kể cả quyền tự do đi lại. Các tín hữu Kitô ở Jerusalem gặp những khó khăn đặc biệt nếu họ muốn thành hôn với một Kitô hữu từ những vùng của người Palestine. Thành Bethlehem hiện nay giống như một nhà tù, và tình trạng này không thể tiếp tục kéo dài. Mục sư Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới nâng đỡ tinh thần các tín hữu Kitô tại Thánh Địa để củng cố sự hiện diện của họ tại miền này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nguyên văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ về Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Madrid 2011.
Kính thưa quý vị thính giả, vào trung tuần tháng 8 năm tới 2011, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ được cử hành tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, với sự tham dự của các bạn trẻ đến từ các nơi trên thế giới, và có chủ đề là Bén Rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin, Côlôse đoạn 2 câu 7. Để chuẩn bị cho biến cố này, hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi đến các bạn trẻ trên thế giới một sứ điệp, qua đó ngày cảnh giác người trẻ chống lại xu hướng gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, và hãy tìm lại căn cội đức tin của chúng ta gắn bó với Chúa Kitô là nguồn sự sống đích thực, đồng thời trở thành chứng nhân về niềm hy vọng Kitô giáo cho những người trẻ khác. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, các bạn trẻ thân mến, tôi rất thường nghĩ đến những ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney năm 2008, nơi chúng ta đã sống một đại lễ đức tin, trong đó Thánh Thần Chúa đã hoạt động mạnh mẽ, tạo nên tình hiệp thông nồng nhiệt giữa tất cả những người tham dự đến từ các nơi trên thế giới. Đại hội ấy, cũng như những đại hội trước đó, đã mang lại những thành quả dồi dào trong cuộc sống của nhiều người trẻ và toàn thể giáo hội. Bây giờ chúng ta hướng nhìn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây sẽ diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. Hồi đầu năm 1989, vài tháng trước cuộc sụp đổ lịch sử của bức tường Berlin, cuộc hành hương của giới trẻ đã dừng lại tại Tây Ban Nha, tại Santiago de Compostela. Này giữa lúc Âu Châu đang rất cần tìm lại căn cội Kitô của mình chúng ta hẹn nhau ở Madrid với chủ đề bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Vì thế tôi mời gọi các bạn trẻ hãy tham dự biến cố rất quan trọng này đối với giáo hội tại Âu Châu và giáo hội Hoàn Vũ. Và tôi muốn rằng tất cả mọi người trẻ cũng như những người cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, những người do dự, những người nghi ngờ hoặc không tin nơi Chúa, cũng có thể sống kinh nghiệm này một kinh nghiệm có thể nói là quyết định đối với cuộc đời của họ. Đó là cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và hằng sống, cảm nghiệm tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta.
Nơi nguồn mạch những khát vọng lớn nhất của các bạn. Mỗi thời đại và ngày nay cũng vậy, nhiều người trẻ cảm thấy ước muốn sâu đậm, mong cho những quan hệ giữa con người với nhau được sống trong sự thật và trong tình liên đới. Nhiều người biểu lộ ước muốn xây dựng những quan hệ thân hữu chân thực, được biết một tình yêu đích thực, thành lập một gia đình hiệp nhất, đạt tới một sự ổn định bản thân và an ninh thực sự, có thể bảo đảm cho họ một tương lai thanh thản và hạnh phúc. Thực vậy, nhớ lại thời thanh xuân của tôi biết rõ rằng sự ổn định và an ninh không phải là những vấn đề làm cho tâm trí người trẻ bận tâm nhiều nhất. Tuy việc tìm kiếm công ăn việc làm để được ổn định là một vấn đề quan trọng và cấp thiết, nhưng đồng thời tuổi trẻ cũng là tuổi tìm kiếm một lý tưởng cao cả cho cuộc sống. Nghĩ lại những năm bấy giờ của tôi, chúng tôi chỉ muốn không bị mất hút trong những quy luật của một cuộc sống trưởng giả. Chúng tôi muốn những gì là cao cả, mới mẻ. Chúng tôi muốn tìm được cuộc sống trong sự cao cả và đẹp đẽ của nó. Chắc chắn điều đó cũng tùy thuộc tình cảnh của chúng tôi. Trong thời độc tài Đức Quốc xã và chiến tranh, có thể nói chúng tôi bị nhà cầm quyền thống trị hồi đó nhốt kín. Vì thế chúng tôi muốn ra ngoài để hưởng không khí trong lành và tiếp xúc với những tiềm năng rộng lớn của con người. Tôi tin rằng, theo một nghĩa nào đó, cái đà tiến ấy thúc đẩy ra khỏi thói quen vốn hiện hữu trong mọi thế hệ. Một điều thuộc về tuổi trẻ là ước muốn một cái gì cao cả hơn sự đều đều thường nhật của một công việc ổn định và khao khát những gì thực sự là cao cả. Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ chóng qua, nó tan biến khi người trẻ trở thành người lớn? Không phải vậy, vì con người đã được sáng tạo thực sự cho những gì là cao cả, là vô biên. Tất cả những gì khác đều là bất cập, không làm mãn nguyện. Thánh Augustino có lý khi nói, con tim của chúng con không được nghỉ yên, bao lâu nó không được an nghỉ trong Chúa. Ước muốn một cuộc sống cao cả hơn là một dấu hiệu cho thấy sự kiện Chúa đã sáng tạo chúng ta mang dấu vết của Ngài. Thiên Chúa là sự sống, và vì thế mỗi thụ tạo đều hướng về sự sống. Một cách độc nhất và đặc biệt, con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, nên con người khao khát tình yêu, niềm vui và an bình. Vì thế chúng ta hiểu rằng có một sự mâu thuẫn khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Loại bỏ Ngài có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị mất sự sung mãn và niềm vui. Thực vậy, thụ tạo không có đấng tạo hóa thì sẽ tàn lụi. Nền văn hóa hiện nay tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ăn nhầm gì tới đời sống xã hội. Trong khi tất cả các giá trị làm nền tảng cho xã hội xuất phát từ tin mừng, như cảm thức về phẩm giá con người, tình liên đới, lao công và gia đình, người ta nhận thấy một sự che khuất Thiên Chúa, một sự mất trí nhớ, thậm chí một sự chối bỏ thực sự đối với Kitô giáo và một sự phủ nhận kho tàng đức tin đã nhận lãnh, đến độ có nguy cơ đánh mất chính căn tính sâu xa của mình.
Vì thế, các bạn trẻ thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy tăng cường con đường đức tin của các bạn nơi Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Các bạn là tương lai của xã hội và giáo hội. Như Thánh Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Kitô thành Colosse, điều thiết yếu là có những căn cội, những nền tảng vững chắc. Và điều này đặc biệt đúng ngày nay giữa lúc nhiều người trẻ không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình và tình trạng này tạo nên một sự bất an trầm trọng. Chủ thuyết duy tương đối trong xã hội ngày nay cho rằng tất cả đều có giá trị như nhau và chẳng có sự thật hoặc điểm tham chiếu tuyệt đối nào cả. Chủ thuyết ấy không tạo nên tự do đích thực, nhưng gây ra sự bất ổn, thất vọng, thái độ xu thời theo mốt thời trang hiện tại. Là những người trẻ, các bạn có quyền nhận được từ các thế hệ đi trước những điểm tham chiếu rõ ràng để chọn lựa và xây dựng cuộc sống của các bạn, như một cây non cần có một sự nâng đỡ bảo vệ trong thời gian cần thiết để bén rễ, để trở thành một cây cứng cát có khả năng mang lại hoa trái.
Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô. Để làm nổi bật tầm quan trọng của niềm tin nơi Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu, tôi muốn dừng lại tại ba thành ngữ được Thánh Phaolô dùng trong câu trưng dẫn này. Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô được củng cố trong đức tin. Trong câu này chúng ta có thể thấy ba hình ảnh. Bén rễ gợi lên hình ảnh một cây và gốc rễ nuôi dưỡng cây. Được xây dựng nói về việc xây nhà, được củng cố nói đến sự tăng trưởng sức mạnh thể lý hoặc tinh thần. Những hình ảnh này thật hùng hồn. Trước khi giải thích chúng, tôi chỉ nhận xét rằng về phương diện văn phạm, nguyên bản Hy Lạp ở đây nói về thể thụ động. Điều này có nghĩa là chính Chúa Kitô đưa ra sáng kiến làm bén rễ, xây dựng và củng cố các tín hữu. Hình ảnh đầu tiên là cây. Được trồng vững chãi trong lòng đất nhờ gốc rễ, làm cho nó được đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có gốc rễ thì cây sẽ bị gió cuốn đi và tàn lụi. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hợp thành một khía cạnh rất quan trọng trong căn tính của chúng ta. Kinh Thánh tỏ cho thấy một khía cạnh khác nữa. Ngôn sứ Jeremiah viết, phúc cho người tín thác nơi Chúa, Chúa là niềm tin của họ. Họ giống một cây trồng bên dòng nước, rễ lan ra hướng về dòng nước. Cây không sợ chi khi mùa nóng nực tới, lá cây vẫn xanh tươi. Trong năm hạn hán, cây không lo sợ và không ngừng sinh hoa kết trái. Do đó, đối với ngôn sứ Jeremiah, làm cho rễ lan rộng có nghĩa là đặt niềm tín thác của mình nơi Thiên Chúa trong đức tin. Nơi Thiên Chúa chúng ta kín múc sức sống của chúng ta. Không có Ngài chúng ta không thể sống thực sự. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống này ở nơi con của Ngài. Và chính Chúa Giê-xu tự giới thiệu Ngài là sự sống của chúng ta. Vì thế, Đức tin Kitô không chỉ hệ tại tin nhận các chân lý, nhưng trước tiên là một quan hệ bản thân với Chúa Giê-xu Kitô. Chính cuộc gặp gỡ với con Thiên Chúa mang lại cho cuộc sống chúng ta một năng động mới. Khi chúng ta đi vào một quan hệ riêng với Chúa Kitô, Ngài tỏ lộ cho chúng ta căn tính của chúng ta, và trong tình bạn ấy, sự sống tăng trưởng và được thể hiện viên mãn.
Trong thời thanh xuân, có một lúc mỗi người chúng ta tự hỏi, đời tôi có ý nghĩa gì, đâu là mục đích? Đâu là hướng đi mà tôi muốn mang lại cho cuộc đời của tôi? Đó là một giai đoạn cơ bản có thể làm cho tâm hồn day dứt, nhiều khi nó kéo dài. Người ta nghĩ tới loại công việc cần thực hiện, những quan hệ xã hội cần thiết lập, những quan hệ tình cảm cần phát triển. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ lại thời thanh xuân của tôi. Một cách chắc chắn tôi đã ý thức rõ Chúa muốn tôi làm linh mục. Nhưng rồi sau đó, sau chiến tranh, khi ở chủng viện và đại học, tôi tiến bước trên con đường hướng về mục đích ấy. Tôi đã phải tái chinh phục sự chắc chắn đó. Tôi đã phải tự hỏi, phải chăng đây thực sự là con đường của tôi? Phải chăng đó thực là ý Chúa muốn cho tôi? Tôi có khả năng trung thành với Chúa và hoàn toàn sẵn sàng đối với Ngài, phụng sự Ngài hay không? Đưa ra một quyết định như thế không phải là không có đau khổ, nhưng không thể khác được. Nhưng rồi sau đó sự chắc chắn đã trỗi lên, đúng như vậy. Phải, Chúa muốn tôi, Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh. Khi nghe Ngài, khi bước đi với Ngài, tôi thực sự trở thành chính tôi. Điều quan trọng không phải là thực hiện những ước muốn riêng của tôi, nhưng là ý của Chúa. Như thế, cuộc sống trở thành chân thực. Cũng như cây có rễ giữ cho nó bám chắc vào đất, những nền móng của căn nhà cũng làm cho nó vững chãi lâu bền. Nhờ đức tin chúng ta được xây dựng trên Chúa Kitô như một căn nhà được xây dựng trên các nền móng của mình. Trong lịch sử thánh, chúng ta có nhiều tấm gương của các thánh đã xây dựng cuộc sống của họ trên lời Chúa. Tổ phụ Abraham là người đầu tiên trong số những người ấy. Cha chúng ta trong đức tin đã vâng phục Thiên Chúa, đấng đã yêu cầu ông rời bỏ quê hương để tiến bước về một xứ xa lạ. Abraham đã tin Thiên Chúa và điều này làm cho ông được coi là công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Được xây dựng trên Chúa Kitô nghĩa là đáp lại một cách cụ thể tiếng gọi của Thiên Chúa bằng cách đặt niềm tín thác của chúng ta nơi Ngài và mang lời Ngài ra thực hành. Chính Chúa Giê-xu đã cảnh giác các môn đệ. Tại sao các con gọi Thầy lạy Chúa mà không làm điều Thầy nói? Và khi dùng hình ảnh xây dựng căn nhà, Ngài nói thêm, hễ ai đến với Thầy thì hãy nghe lời Thầy và mang ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết họ giống ai. Họ giống một người xây nhà, họ đào sâu đặt nền móng trên đá, nước lụt tràn tới, dòng sông ùa vào căn nhà ấy, nhưng nó không thể làm nhà rung chuyển vì nhà đã được xây trên nền tảng vững chắc. Nhưng trái lại, người nghe và không mang ra thực hành thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng, nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.
Các bạn thân mến, hãy xây dựng nhà các bạn trên đá như người kia đã đào sâu. Mỗi ngày các bạn cũng hãy cố gắng theo lời Chúa Kitô, hãy lắng nghe Ngài như người bạn chân thành mà các bạn có thể chia sẻ con đường cuộc sống. Với Ngài bên cạnh, các bạn sẽ có thể can đảm đương đầu với những khó khăn trong niềm hy vọng, những vấn đề cũng như những thất vọng và thất bại. Có những đề nghị dễ dàng hơn không ngừng được đề ra cho các bạn, nhưng chính các bạn thấy rằng đó là những sự lừa đảo, chúng không mang lại sự thanh thản và niềm vui. Chỉ có lời Chúa mới chỉ cho chúng ta con đường đích thực. Chỉ có đức tin được thông truyền cho chúng ta mới là ánh sáng soi chiếu con đường của chúng ta. Hãy đón nhận với lòng biết ơn món quà thiêng liêng mà các bạn đã lãnh nhận từ gia đình các bạn và hãy dấn thân đáp lại trong tinh thần trách nhiệm, tiếng gọi của Thiên Chúa, trở nên trưởng thành trong đức tin. Đừng tin những người nói với các bạn rằng các bạn không cần người khác để kiến tạo cuộc sống của mình. Trái lại, hãy dựa vào niềm tin của những người thân cận, niềm tin của giáo hội và cảm tạ Chúa vì đã lãnh nhận niềm tin ấy và biến nó thành niềm tin của các bạn.
Vừa rồi là nguyên văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid 2011. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về thần học bí tích thánh thể. Từ Công đồng Vatican II.
Kính thưa quý vị khán giả, trong ba bài vừa rồi, chúng ta đã ôn lại những chiều hướng tiếp cận thần học về bí tích thánh thể từ thời các giáo phụ cho tới công đồng Tân Tô. Chúng ta có thể nhận thấy hai động lực chính của sự tiến triển này. Một là cố gắng diễn đạt ý nghĩa của mầu nhiệm trong tầm mức hữu hạn của lý trí dựa theo các phạm trù triết học của văn hóa đương thời. Đằng khác là bảo vệ đức tin Công giáo, phản bác những lối trình bày lệch lạc. Vào thời cận đại, xem ra người ta chú ý tới khía cạnh thứ hai nhiều hơn là khía cạnh thứ nhất. Thực vậy, từ sau công đồng Tân Tô, thần học Công giáo trình bày đạo lý về bí tích thánh thể dưới ba chủ đề chính: sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu, hy tế và việc chuyển bản thể, với mục tiêu hộ giáo nhằm chống lại những luận cứ của phái cải cách. Thần học Tin Lành giả thiết bữa tiệc của Chúa theo chiều hướng biểu tượng. Theo họ, điều quan trọng không phải là dấu chỉ bí tích cho bằng đức tin vào lời Chúa. Còn phía Công giáo thì nhấn mạnh tới giá trị khách thể của bí tích. Bí tích phát sinh công hiệu tự bản chất chứ không tùy thuộc vào điều kiện chủ của người nhận lãnh. Trên thực tế, các tín hữu tham dự thánh lễ một cách thụ động bởi vì họ không hiểu gì hết và ít khi họ rước lễ. Đưa lại, người ta thấy gia tăng những hình thức đạo đức bình dân như là chầu mình Thánh Chúa và đi rước kiệu. Phải chờ tới thế kỷ thứ 20 mới có những chuyển hướng đáng kể khởi sự từ Công đồng Vatican II. Những văn kiện của huấn quyền ở số 5, Tổng huấn Sacramentum Caritatis nhắc đến những văn kiện chính thức của huấn quyền từ sau Công đồng Trento. Trong số đó phải kể tới 4 thông điệp. Thông điệp Mire Caritatis ngày 28 tháng 5 năm 1902, Đức Leo thứ 13. Thông điệp Mediator Dei ngày 20 tháng 11 năm 1947 của Đức Pio thứ 12. Thông điệp Mysterium Fidei ngày 3 tháng 9 năm 1965 của Đức Phaolô Đệ Lục. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và hai huấn thị của Bộ Phụng Tự vào năm 1967 và năm 2001. Nói đúng ra, huấn quyền đã ban hành khá nhiều văn kiện. Dưới khía cạnh đạo lý, các văn kiện này không những ghi nhận những đóng góp của thần học trong thế kỷ thứ 20, nhưng còn mở rộng nhiều khía cạnh mới, đặc biệt là nêu bật mối liên hệ với phụng vụ và linh đạo. Chúng ta hãy điểm qua các văn kiện của giáo hội khởi đầu từ Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II. Công đồng đã đề cập tới mầu nhiệm thánh thể rải rác ở nơi nhiều văn kiện. Từ hiến chế đầu tiên về phụng vụ ban hành ngày 4 tháng Chạp năm 1963, cho tới hiến chế cuối cùng về hội thánh trong thế giới hiện nay ngày 7 tháng 12 năm 1965. Thoạt tiên, xem ra hiến chế về phụng vụ chương 2 số 47-58 chỉ chứa đựng những chỉ dẫn mục vụ nhằm cổ võ việc tham gia tích cực của vào thánh lễ, chẳng hạn như là duyệt lại các bản văn và bài đọc cử hành bằng ngôn ngữ địa phương. Nhưng thực ra, văn kiện này đã bao hàm nhiều nguyên tắc thần học quan trọng. Bí tích được nhìn trong toàn thể mầu nhiệm, nêu lên nhiều mối tương quan giữa lời Chúa và nghi thức, giữa cộng đoàn với các tác viên, giữa bàn tiệc với hy tế. Thánh lễ là sự tưởng nhớ cái chết và sống sống lại của Chúa Giêsu. Đạo lý về thánh thể cũng cần được đọc trong những viện tượng của phụng vụ số 7 và các bí tích nói chung số 59, nghĩa là quy chiếu về lịch sử cứu độ với trung tâm là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm vượt qua. Việc cử hành các bí tích đòi hỏi sự chuẩn bị đức tin, sự tham gia tích cực và đem ra cuộc sống. Ngoài hiến chế về phụng vụ, bí tích thánh thể còn được đề cập trong các văn kiện sau đây. Hiến chế về hội thánh số 3 và 7. Thánh thể là trung tâm của mầu nhiệm Chúa Kitô và hội thánh. Số 11. Bí tích nhìn theo chiều kích của Chúa Kitô và hội thánh. Số 26. Thánh thể là nhân tố cấu thành hội thánh địa phương. Xác lệnh về hiệp nhất. Số 15. Bản đến việc cử hành thánh thể bên các giáo hội đông phương với những chiều kích của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và hội thánh. Xác lệnh về truyền giáo. Bàn về thánh thể và công tác truyền giáo ở số 9. Xác lệnh về tác vụ và đời sống linh mục. Số 5-6 nói đến sự hiện diện của Chúa Kitô, tác động của thánh linh, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống hội thánh và hoạt động mục vụ. Hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới hiện đại, trình bày nhãn giới vũ trụ và cánh chung của thánh thể ở số 38. Đoạn văn này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì không chỉ giới hạn thánh thể vào việc cử hành phụng vụ, mà còn mở rộng tới tiến trình tái tạo toàn thể vũ trụ, khởi đầu từ mầu nhiệm vượt qua và sẽ hoàn tất trong bữa tiệc trên thiên quốc. Cần thêm rằng, bên cạnh những loạt bàn trực tiếp về đạo lý, công đồng Vatican II còn bàn đến thánh thể những lĩnh vực khác, đặc biệt là liên quan tới đồng sống tâm linh, chẳng hạn như là thánh thể là nguồn mạch bác ái và hồn của hoạt động tông đồ, hiến chế về hội thánh số 33, sắc lệnh về linh mục số 6, sắc lệnh về tông đồ giáo dân số 3. Mỗi giây hợp nhất với Chúa Kitô, nguồn của mọi công tác bác ái, sắc lệnh về tông đồ giáo dân số 8. Nguồn mạch nghĩa vụ truyền giáo và tông đồ, sắc lệnh về truyền giáo số 36. Nguồn của đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của các linh mục, sắc lệnh về linh mục số 13, 14, 18. Thánh thể trong đời sống tu sĩ được bảo trong sắc lệnh về các dòng tu số 6 và số 15. Thánh thể về việc thánh hóa lao động được nói tới ở số 34 trong hiến chế về hội thánh. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong số các văn kiện của Đức Thánh Cha hoặc của giáo chủ Roma được phát hành vào những năm 1963 tới 1978, chúng ta nhắc tới những văn kiện sau đây. Thứ nhất, thông điệp Mysterium Fidei được ban hành vào ngày 3 tháng 9 năm 1965, 3 tháng trước khi bế mạc công đồng, nhằm cảnh giác và giải thích lệch lạc tư tưởng của công đồng, đáng kể nhất là ở 3 điểm sau đây. 1. Vì nhấn mạnh đến chiều kích cộng đoàn của thánh lễ, ra như muốn bãi bỏ các thánh lễ riêng tư, số 15. 2. Thuật ngữ chuyển bản thể transubstantiatio được thay đổi bởi các thuật ngữ mới, chẳng hạn như là chuyển ý nghĩa transignificatio, chuyển mục tiêu transfinalizatio, có thể đe dọa chân lý về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Điều này nói ở các số 22, 24, 27. Điều thứ ba, sự suy giảm niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu sau khi thân lễ kết thúc dẫn tới chỗ loại bỏ sự tôn thờ mình Thánh Chúa, số 32. Chính vì thế, thông điệp đã nhắc lại đạo lý của hội thánh về hy tế thánh lễ, sự hiện diện của Chúa Kitô, sự chuyển bản thể và việc tôn thờ thánh thể. Ra như để đáp lại những mối quan tâm của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, Bộ Phụng Tự đã xuất bản Huấn thị Eucharisticum Mysterium ngày 25 tháng 5 năm 1967, giải thích cách riêng về nền tảng đạo lý của việc thờ lại Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Những điểm cốt yếu được tóm lại trong chương 1 nhắm tới việc huấn giáo về những điểm sau đây. 1. Mầu nhiệm thánh thể, trung tâm của đời sống hội thánh. 2. Mầu nhiệm thánh thể, trung tâm của giáo hội địa phương. 3. Mầu nhiệm thánh thể và sự hợp nhất các Kitô hữu. 4. Những cách thức hiện diện của Chúa Giêsu trong hội thánh và cộng đoàn phụng tự. 5. Tương quan giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. 6. Chức tư tế phổ quát và chức tư tế thừa tác trong việc cử hành thánh thể. 7. Về tham dự tích cực vào thánh lễ. 8. Công hiệu của việc cử hành thánh lễ trong cuộc sống thường nhật. 9. Về huấn giáo về bí tích. Chương thứ 2 trình bày những hoàn cảnh khác nhau của việc cử hành thánh lễ. Chương 3 được dành cho việc tôn sùng thánh thể. Những đạo lý đức tin hội thánh công giáo về thánh thể của Đức Phaolô Đệ Lục nhắc đến trong kinh Tin Kính của Dân Chúa được tuyên đọc vào ngày 30 tháng 6 năm 1968, bế mạc năm đức tin. Ta có thể tóm lại vào 5 điểm sau đây. 1. Linh mục dâng hy tế thánh lễ trong cương vị của Chúa Kitô in persona Christi mà do quyền năng của bí tích chuyển chức thánh. 2. Thánh lễ là hy tế giống như hy tế thập giá nhờ sự hiện diện bí tích của cùng một hy tế duy nhất. 3. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. 4. Cái thuật ngữ chuyển bản thể transubstantiatio là thích hợp nhất để diễn tả sự biến đổi bánh rượu thành mình máu Thánh Chúa. Thứ 5. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là nền tảng của việc tôn thờ ngoài thánh lễ. Thiết trưởng, cái văn kiện quan trọng trong cái khẩu công đồng là sách lễ Roma, bao gồm tông hiến Missale Romanum của Đức Phaolô thứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 1969, cùng với văn kiện những quy tắc tổng quát với chương đầu tiên dành cho đạo tích về đạo lý về bí tích. Điều đáng lưu ý là sự liên hệ mật thiết giữa việc tuyên xưng và cử hành đức tin, một hướng đi sẽ còn được tiếp tục trong các văn kiện về sau. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày đạo lý về bí tích thánh thể cho các văn kiện được ban hành dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Seoul, Hội nghị giáo dân Công giáo Á Châu bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các tín hữu Công giáo can đảm làm chứng tá đức tin trong những xã hội Á Châu vắng bóng tự do tôn giáo. Maria Sel, trong sứ điệp kết thúc cuộc hành hương xanh, các vị đặc trách bảo vệ môi sinh thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu kêu gọi các tín hữu hãy gia tăng nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Roma cha Bruno Cadore, bề trên tỉnh dòng Paris, đã được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 86 của dòng Đa Minh với nhiệm kỳ 9 năm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.